Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 140, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra, trang 151. Trang 151, đếm ngược đến hàng thứ năm, bắt đầu xem từ đoạn thứ tư của chú giải. Có nhân ắt có quả, nhược phi biệt tạo, thù thắng chi nhân, tốc chứng thù thắng chi quả giả, định nghiệp chi báo, kỳ hà năng miễn, sở dị thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thị giả. Cổ đức dân, dạng ban tương bất hứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Thử ngôn, dạng sự giai không, duy hữu nhân quả tại. Do thị quán chi nhân sanh tại thế, hữu hà thú vị. Đây vẫn là tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng tử kinh. Nếu như dựa theo lời mà Phật nói ở trên kinh, họ nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Tại vì sao? Quả báo thù thắng như vậy họ không thể đạt được. Cái mà họ đạt được là bị người khinh chê vậy. Đây là được một cái hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Ở trong đây ắt có nguyên nhân. Phật nói với chúng ta, người đời trước tạo tội nghiệp rất nặng, phải bị đọa ác đạo. Do ư vi nhân khinh tiện chi cố, cái khinh chê này chính là báo. Hay nói cách khác, tội nặng mà báo nhẹ. Cho nên đây hoàn toàn không phải là sự việc xấu, thật sự rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật. Không những không còn hoài nghi đối với kinh giáo của Thế Tôn, không còn sanh khởi tâm nghi hoặc, hơn nữa biết đây là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ, cảnh giới đương nhiên là được nâng cao. Hôm nay ở trong đoạn tiểu chú nhỏ này là rất đáng để chúng ta cảnh giác. Pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi nhân quả. Chúng ta xem kinh điển Đại Thừa, nội dung mà Pháp Hoa nói là nhân quả nhất thừa, nội dung mà Hoa Nghiêm nói là nhân quả ngũ chu. Thâm kinh nhất thừa liễu nghĩa đều không lìa nhân quả, huống hồ những cái còn lại. Đây là chúng ta trước tiên cần đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, chúng ta mới có đường ra. Có nhân nhất định có quả, có quả đương nhiên là có nhân. Nếu như chúng ta không có tạo nhân đặc biệt thù thắng, chứng nhanh quả thù thắng, thì trọn đời người này là không có cách gì thoát khỏi vận mệnh. Người thông thường chúng ta nói trọn đời đều do mạng, chứ chẳng phải do người. Lời nói này nói ra chúng ta nghe thấy cũng rất chán nản, cũng thấy rất xót xa. Thực ra đó là không biết làm thế nào để chuyển biến nghiệp nhân. Cả đời họ đành chịu sự chi phối của vận mạng. Ở cái thế gian này, người như thế này quả thật chiếm đại đa số. Mấy ngày gần đây trên báo có một cái tin thời sự rất nhỏ, tôi ngày hôm đó ngẫu nhiên nhìn thấy. Nhóm người trẻ tuổi Nhật Bản gần đây đều rất ưa thích đoán mệnh. Đoán mệnh không phải là sự việc tốt. Mê hoặc, điên đảo, tiền đồ mờ mịt, đời sống tinh thần trống rỗng, họ mới đi đoán mệnh. Nếu như tiền đồ của chúng ta một vùng quang minh, đời sống rất đầy đủ, thì cần gì phải đoán mệnh chứ? Trước đây Pháp sư Diệu Thiền Kim Sơn thường nói, ngày dạy người, chúng ta không nên nhớ nghĩ đến vận mạng, cũng không nên đi đoán mạng, mà việc quan trọng là biết tạo nghiệp. Nghiệp là nhân của quả, vận mạng là quả. Vận mạng từ đâu mà có vậy? Mạng là do bạn tự mình tạo tác. Tạo nhân thiện thì mạng của bạn đương nhiên là tốt. Bạn tạo nhân ác, bạn muốn tốt cũng không có tốt được. Cái đạo lý này nó là như vậy. Cho nên nhất định phải biết tạo nhân. Người có định nghiệp, cái gọi là định nghiệp là cái tạo từ đời trước. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Ý của câu nói này là bạn muốn biết nhân đời trước, bạn tạo là gì thì hãy xem những gì chúng ta thọ nhận trong đời này chính là nó đó. Cái ý này phần trước cũng đã từng nhắc qua với các vị rồi. Chúng ta được thân người, thân người là quả. Chúng ta trong đời quá khứ đại khái ngũ giới thập thiện tu tương đối khá, cảm được quả, quả là được thân người. Tuy được thân người, bạn xem mỗi người tướng mạo không như nhau, thể chất không như nhau, chúng ta nói tình trạng sức khỏe khác nhau, tình trạng đời sống cũng không như nhau. Có người phát tài rất giàu có người vô cùng nghèo khó. Đây gọi là báo. Cho nên quả và báo là hai sự việc. Có quả, có báo. Quả báo đều là do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Có người nào mà không có định nghiệp chứ? Cũng chính là có người nào không phải chịu sự chi phối của vận mệnh. Không những đời này, có thể nói đời đời kiếp kiếp đều là chịu sự chi phối của vận mệnh. Tại vì sao phải chịu vận mệnh chi phối vậy? Là không biết cái chân tướng sự thật này. Đây chính là mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp thọ báo. Đây chính là nghiệp duyên của luân hồi. Phương pháp duy nhất là tương nhân thù thắng, để có thể nhanh chóng chứng được quả thù thắng. Thế thì chúc mừng bạn, bạn đã thoát khỏi rồi. Nói đến câu này, tôi dưới đây không nói ra, nhưng trong tâm mọi người cũng hiểu rõ. Ở thời đại này của chúng ta, ngoài niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra thì không có con đường thứ hai nào để đi. Ở trong Phật giáo, pháp môn rất nhiều, lý luận không sai, phương pháp cũng không sai. Bạn đi tu thử xem liền biết ngay. Cho nên pháp môn có khó dễ khác biệt. Những pháp môn khác phải đoạn kiến tư phiền não. Chúng ta thử nghĩ xem có thể đoạn nổi không? Kiến tư phiền não là những gì? Cái đầu tiên là ngã kiến, khởi tâm đồng niệm, chấp trước cái thân này là ta. Bạn đến khi nào không còn chấp trước cái thân này là ta nữa, bạn mới có thể phá kiến hoặc, chứng quả Tu Đà Hòa. Trên Kinh Kim Cang nói là phá bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa cũng làm cái công phu này. Họ làm có thành tích. Nếu như không có thành tích thì họ không thể chứng sơ quả. Họ làm có thành tích, cho nên họ chứng quả. Lại đem 88 phẩm tư hoặc trong tam giới: tham sân si mạn nghi ác kiến. Tham sân si mạn nghi, năm loại này Ác kiến là thuộc về kiến hoặc. Đoạn sạch sẽ rồi, vậy mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, là không dễ dàng. Chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, ý nghĩ đầu tiên chính là ngã. Xưa nay chưa hề quên ngã, bạn mới biết là khó. Những pháp môn khác muốn ở trong một đời thành tựu là quá khó, quá khó. May mà có A-di-đà Phật lập nên cho chúng ta pháp môn niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. Cái pháp môn này thật sự bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị chính là đới nghiệp. Đới nghiệp là sao? Không cần đoạn kiến tư phiền não cũng có thể thành công. Nhưng mà các vị chỗ này nhất định phải làm cho rõ ràng. Kiến tư phiền não chưa có đoạn, làm sao có thể giảng sanh vậy? Một câu Phật hiệu này đã có công phu rồi, sẽ khống chế được kiến tư phiền não, phục được phiền não. Chưa có đoạn, nhưng mà có thể phục. Cái gọi là phục được là sao? Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Đại Thế Chí Bồ-Tát dạy chúng ta đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Tương kế là câu này tiếp nối câu kia, không có tạp niệm xen lọt vào được. Cái này hoàn toàn không phải nhất tâm. Chúng ta thông thường gọi là công phu thành khối. Sức mạnh của nó có thể phục phiền não. Chỉ cần phiền não phục được rồi, liền có thể giảng sanh. Phục phiền não, cái ý nghĩa này nếu như bạn vẫn chưa nghe hiểu, chúng tôi đổi lại một câu khác để nói. Kỳ thực ý nghĩa là như nhau, chính là buông xả. Là đem những sự việc rối ruột, rối gan ở trong tâm bạn, những việc mà bạn lo âu, những việc mà bạn bận tâm, thấy đều buông xả. Chỉ niệm một A-di-đà Phật là được rồi, vậy thì liền phục ngay. Nếu như một mặt niệm Phật, một mặt vẫn đang khởi vọng tưởng, cái này thì không được, cái này không thể giảng sanh. Tôi không có vọng tưởng gì khác, tôi lợi ích chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh có được không vậy? Cũng không được. Hoằng pháp lợi sanh cũng không được. Các vị nên biết, hoằng pháp lợi sanh, bạn có cái tâm này. Phần trước nói bạn tâm có chỗ trụ mà hoằng pháp lợi sanh, quả báo mà cái này được là phước báo, là phước báo nhân thiên. Cái đó không phải là tịnh nghiệp, đó là thiện nghiệp ở trong tam giới lục đạo. Cho nên vẫn là ở trong lục đạo, không thể ra được. Việc hoằng pháp lợi sanh có cần làm không vậy? Cần làm. Có cần để ở trong tâm không? Không được để ở trong tâm. Ở trong tâm chỉ được phép để một thứ, đó là A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra thì chẳng để gì. Người như vậy quyết định được sanh. Đây là điều kiện nhất định phải có đủ để giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chúng ta không thể không biết, đây chính là tạo nhân thù thắng. Giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ chính là nhanh chóng chứng được quả thù thắng. Nghiệp mà chúng ta tạo trong đời này, nghiệp mà chúng ta tạo trong đời đời kiếp kiếp, đều mang về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Sau khi mang về thế giới Tây Phương rồi, có còn phải báo không vậy? Không cần báo nữa. Đến nơi đó thành Phật rồi, nghiệp đi về đâu? Nghiệp vẫn còn. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Các vị cần nhớ kỹ, nghiệp hoàn toàn không có đoạn mất, chuyển biến rồi, chuyển thành Bồ Đề. Những nghiệp thiện trong A Lại Gia của bạn đó, bạn có những chủng tử nghiệp thiện này, tương lai bạn đến mười phương cõi nước chư Phật, hiện thân trong ba đường thiện, độ sanh thuyết pháp. Phật Bồ Tát đến cái thế gian này của chúng ta để thị hiện, cũng cần có nhân duyên. Duyên là gì? Duyên là chúng sanh chúng ta có cảm, họ liền đến ứng. Nhân là gì? Họ ở trong đời quá khứ, họ có nhân ở lục đạo, cho nên họ có thể đến lục đạo để hiện thân. Đời quá khứ là tạo nghiệp ác, họ có năng lực đến ba đường ác để thọ sanh, đi độ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nếu như họ không có những nghiệp nhân này thì họ nơi nào cũng không thể đi được. Từ đó cho thấy tập nghiệp thiện ác không phải không có cái hay, cái hay cũng rất nhiều. Chính là về cảnh giới Phật, họ đem nó chuyển thành duyên để độ chúng sanh. Chuyển thành cái này, chuyển phiền não thành bồ đề. Ở trong Phật Pháp thường nói đoạn, thực ra đoạn chính là chuyển. Sau khi chuyển rồi, thật sự nó là không có báo. Họ dựa vào cái này để thị hiện. Nếu như không có nghiệp nhân, họ sẽ không có cách gì thị hiện được. Nếu như không thể giảng sanh, định nghiệp của chúng ta quyết định không có cách gì chuyển được. Đây đều là sự thật vô cùng chính xác, gọi là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Tại vì sao có cái đến sớm, có cái đến trễ gì? Cái này xem là duyên. Phật ở trên kinh đem những sự thật này nói cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhân muốn biến thành quả, bên trong nhất định phải có duyên. Nếu như không có duyên, không có gặp được duyên, tuy có nhân nhưng không thể kết quả. Thí dụ như chúng ta nêu thí dụ, chúng ta trồng dưa, dưa là quả. Nhân của dưa là gì? Hạt giống. Hạt dưa là hạt giống, nó cần thiết phải có thổ dưỡng, cần có nước, cần có ánh sáng, cần có không khí, nó mới có thể nảy mầm, sinh trưởng, ra quả kết trái. Nếu như chúng ta đem những duyên này đoạn hết, đem cái hạt dưa này để ở trong ly trà, để 100 năm nó cũng không thể kết thành trái dưa được. Vì sao vậy? Duyên đoạn hết rồi. Cho nên ở trong Phật Pháp nói nhân quả là đã tỉnh lược rồi, bên trong còn có một cái duyên. Đây là chúng ta thông thường nói nhân quả, nhân duyên quả. Và Phật ở trên kinh thường hay thuyết pháp với đệ tử, Ngài không nói nhân quả, Ngài nói duyên sanh. Có thể thấy duyên thật sự là mấu chốt. Chúng ta có thể niệm Phật giảng sanh thành Phật, dựa vào cái gì vậy? Dựa vào duyên. Trên kinh Di Đà nói rất rõ ràng, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta gặp được duyên thù thắng, ở trong đời này có thể nắm được cơ duyên. Chúng ta muốn được quả báo gì, liền có thể được quả báo đó. Đây là Phật trên kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng hiện nay là duyên, chủng tử chứa đựng ở trong a la gia thức, đó là nghiệp nhân. Cho nên quả báo đến sớm hay đến chậm không phải quan hệ gì khác, là quan hệ duyên. Gặp được duyên, gặp được sớm thì nó kết quả sớm, gặp được trễ thì kết quả trễ. Nhưng mà cái nhân đó vĩnh viễn không bị mất đi. Đây là điều chúng ta phải biết. Bạn biết được cái chân tướng sự thật này, chúng ta khởi tâm động niệm, mọi thứ tạo tác tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận, quyết định không được tạo nhân ác. Nhân tuy tạo nhỏ, nhất định có quả báo. Cổ đức nói mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo. Đây là lời của Đại sư Vĩnh Minh nói. Cái thế gian này chúng ta đến tay không, tương lai vẫn phải đi bằng tay không. Cái gì cũng không thể mang đi được. Nói tay không đến tay không đi, cái tướng này đã nói rất thô, rất thô. Nếu như dựa theo giáo nghĩa phần trước của Kinh Kim Cang để nói vạn pháp duyên sanh, chân tướng của nó là tướng tương tục sát na, 900 lần sanh diệt mà thôi. trên thực tế không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, thì đâu có cần phải mọi thứ đều để lại, đâu cần phải nói đến đi không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhưng mà nghiệp mang theo, nghiệp sẽ đi theo bạn. Gặp được duyên, nó liền hiện quả báo. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này thì không cần hỏi vận mệnh nữa. Nên hỏi nghiệp chúng ta hiện nay tạo là nghiệp gì. Đây mới là người thông minh thật sự. Chúng ta chuyển vận mệnh của mình ở trên nghiệp. Đây là người thông minh. Người như vậy, vận mệnh là nắm vững ở trong tay của mình, cải tạo vận mạng của mình, sáng tạo nên vận mạng của mình. Học Phật, nếu như ngay cả cái điểm này cũng không làm được, thì sự học Phật của chúng ta là uổng công rồi. Người thế gian hỏi bạn học Phật có lợi ích gì? Lợi ích thấp nhất là chúng ta tự mình nắm chắc vận mệnh của mình. Đây là lợi ích thấp nhất. Ta không bị vận mạng an bài, không bị vận mạng lừa gạt. Chúng ta có thể đem điểm này nói rõ ràng, thì người học Phật sẽ nhiều ngay. Thưởng ngôn dạng sự giai không, duy hữu nhân quả tại. Đây là một chút cũng không sai. Do thị quán chi, nhân sanh tại thế, hữu hà thú vị. Câu nói này thì thật sự là thấy rõ nhân gian. Chúng ta thường nói thấy rõ thế giới. Khi nói như vậy thì người học Phật chẳng phải rất bi quan hay sao? Đời người còn cái ý nghĩa gì chứ? Có gì thú vị chứ? Có lẽ có rất nhiều người nghe xong câu nói này, ây da, học Phật rất tiêu cực, Phật Pháp là tiêu cực. Đâu biết được những lời này không phải nói với người học Phật, là nói với người chưa học Phật. Người học Phật khác nhau. Con người sống trên đời thú vị vô cùng. Họ thật sự giác ngộ rồi, họ thật sự sáng tỏ rồi. Không có học Phật, bạn bị hoàn cảnh chi phối, bị vận mệnh làm chủ. Cái này rất đáng thương, thực sự là không có ý nghĩa. Sau khi học Phật rồi thì chúng ta chi phối hoàn cảnh, làm chủ vận mạng, được đại tự tại. Tâm kinh mọi người thường tụng, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quán Tự Tại. Tự tại, tự tại là vui, không tự tại là khổ rồi. Cho nên Phật Pháp đem lại cho chúng ta là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mấy câu nói này là thuần túy nói thế gian, mê hoặc điên đảo. Quả báo mà họ thọ nhận, tạo nghiệp, nghiệp chướng giả. Tạo là tạo tác, thân ngữ ý đều tạo tác. Thân là động tác, ngữ là nói năng, ý là ý nghĩ. Một cái ý nghĩ thiện, một cái ý nghĩ ác, tuy là chưa biến thành hành vi của thân ngữ, nhưng mà bạn đã khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là đã tạo nghiệp rồi. Ở trong cửa Phật, giới luật đại tiểu thừa kết tội là khác nhau. Giới luật tiểu thừa kết tội hoàn toàn là nói sự tướng, giống như pháp luật thế gian chúng ta vậy, phải đem chứng cứ ra. Không có chứng cứ thì không thể kết tội. Giới luật đại thừa thì khác. Giới luật đại thừa khởi tâm động niệm là kết tội ở chỗ này, gọi là giới tiểu thừa là luận sự không luận tâm. Tôi hận người này, tôi muốn giết anh ta, nhưng mà tôi không hoàn toàn chưa có gặp anh ta bao giờ. Cái này không phạm giới sát. Tiểu thừa không phạm giới sát. Ở trong pháp đại thừa thế thì không được rồi. Khởi tâm động niệm muốn giết anh ta là bạn đã phạm giới sát rồi. Ta chưa có giết họ, bạn đã động ý nghĩ rồi. Cho nên giới đại thừa khó giữ, giới tiểu thừa dễ giữ. Tiểu thừa là luận sự không luận tâm, đại thừa là luận tâm không luận sự. Ở trong pháp đại thừa, ta hận người đó, muốn giết người đó, nhưng mà giết sai rồi. Giết người đó, ta không có khởi tâm động niệm, thì bên đó không kết tội. Bạn không có khởi tâm động niệm, cái đó không có tội. Nhưng mà bạn khởi tâm động niệm, cái đó tuy chưa có giết họ, liền kết tội bên đó. Giới luật đại tiểu thừa khác nhau về mặt tinh thần. Cho nên giới đại thừa khó giữ. Luận tâm không luận sự, kết tội ở trên khởi tâm động niệm. Cho nên khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Nghiệp nó chính là chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Chướng ngại trí huệ, chướng ngại tâm thanh tịnh, chướng ngại giới định huệ. Cho nên gọi là nghiệp chướng. Đọa ác đạo báo chướng giả, tạo tác ác nghiệp, đương nhiên quả báo mà nó cảm là ở ba đường ác. Ba đường ác, cái báo đó cũng gọi là chướng. Chướng cái gì vậy? Chướng tu hành. Chúng sanh ác đạo tu hành phải khó khăn hơn quá nhiều so với cõi người chúng ta. Chúng ta giảng kinh cho một người, có thể họ vẫn có thể nghe được. Bạn đi giảng kinh cho một con súc sanh, nó có thể tiếp nhận không? Nó có thể phụng hành không? Khó khăn là quá nhiều. Cho nên hoằng pháp cho ngạ quỷ, cho địa ngục là vô cùng khó khăn. Mọi người biết Bồ Tát Địa Tạng rất từ bi, thường hay hóa thân vào trong địa ngục để độ chúng sanh. Ngài vào trong địa ngục để độ loại chúng sanh nào vậy? Chuyên độ những người tu hành. Đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ, tu hành cũ, chủng tử Phật ở trong A Lại Gia của họ vẫn còn sức mạnh. Một niệm lâm chung đã khởi vọng tưởng nên đọa vào ác đạo, không may đọa vào đường ác rồi. Loại tình hình này nói lời rất thành thật, rất nhiều, rất nhiều. Thông thường người niệm Phật, người tu hành, sau lúc lâm chung, họ không có năng lực ra khỏi tam giới, nhất định vẫn phải tiếp tục đi vào luân hồi. Trước khi thần thức của họ chưa có lìa khỏi thân thể, đây là trên kinh thường nói mức độ thấp nhất là 8 giờ đồng hồ thần thức chưa lìa khỏi. Người trong nhà không biết, ở bên cạnh họ, vừa chạm vào họ, vừa đẩy họ, vừa khóc vừa la, họ sanh phiền não, sanh tâm sân hận. Một niệm tâm sân hận này khởi lên, liền vào đường ác rồi. Sân hận đọa địa ngục. Người thân quyến thuộc không biết đạo lý, không biết chân tướng sự thật, đưa họ đi vào địa ngục rồi. Nhưng mà người này nhiều đời nhiều kiếp họ có tu hành, họ có niệm Phật, có cái thiện căn này, Bồ Tát Địa Tạng làm thiện duyên cho họ để độ họ thoát khỏi ác đạo. Cõi địa ngục có thể độ đến cõi ngạ quỷ là siêu sanh rồi. Đó chính là lợi ích rất lớn. Sự việc đó là như vậy. Cho nên người lâm chung, cái việc xử lý đó phải cẩn thận. Trước đây Hoằng Hóa Xã đã in 2 cuốn sổ tay bỏ túi. Quyển sớm nhất tên là Sức Chung Tân Lương, chuyên nói về sự việc này, dùng văn ngôn danh viết tương đối sâu một chút. Vì sao căn cứ theo cuốn sách này viết đổi thành văn bạch thoại tên là Sức Chung Tu Tri. Cái này lưu thông rất rộng, chúng ta cần đọc nhiều để biết. Gặp phải lúc lâm chung, hoặc giả bạn bè người thân quyến thuộc biết cần phải làm thế nào, như pháp mà xử lý, vô cùng quan trọng. Cho nên báo cũng là chướng, chướng ngại tu hành. Bất tri tội nghiệp chi bất khả tạo hoặc chướng giả mê hoặc. Ở chỗ này nói là ba chướng: nghiệp chướng, báo chướng, hoặc chướng. Ở trong kệ hồi hướng chúng ta thường hay niệm nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Ba chướng nào vậy? Không biết, không biết cách tiêu như thế nào. Ba chướng bạn phải biết, phải biết hiểu được cách tiêu như thế nào. Mê hoặc điên đảo, họ mới tạo tác tội nghiệp. Một người rất hiểu rõ, người rất rõ lý, họ sẽ không tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Họ biết tội nghiệp quả báo thật đáng sợ. Thà là ta hiện nay chịu khổ, ta hiện nay chịu khổ không sao, thời gian không dài. Nếu như tạo tác ác nghiệp đọa tam đồ, phiền phức này lớn rồi. Người thế gian tuy là không biết được tình hình của lục đạo, nhưng mà chúng ta thường hay nghe nói người chết rồi sẽ làm quỷ. Lục đạo luân hồi, sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại vì sao họ không làm người tiếp? Tại vì sao họ không sanh thiên? Tại vì sao cứ phải làm quỷ vậy? Mọi người đều nói như vậy, từ xưa đến nay đã nói như vậy rồi. Mà suy nghĩ thật kỹ cũng không phải không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Người tâm tham nặng đều đi đến cõi ngạ quỷ. Chúng ta thử nghĩ người thế gian được mấy người không tham. Tâm tham thật sự là chiếm đại đa số. Thế đó người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ. Lời này không thể nói không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, nhưng mà đến cõi ngạ quỷ, nghiệp chướng, báo chướng hoặc chướng nghiêm trọng rồi. Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn, thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài. Cõi ngạ quỷ, một ngày của họ là một tháng của nhân gian chúng ta. Ở trong cõi ngạ quỷ 12 ngày thì nhân gian chúng ta là một năm. Phật ở trên kinh cũng dùng cái cách tính này: một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoạn nhất cũng phải sống hơn 1000 tuổi, không thể đi được. Bạn mới biết được điều đó thật đáng sợ. Lời của Phật chúng ta nên tin. Phật ở trên kinh này nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa. Lời Ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi. Nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp. Phật ở trên kinh Lăng Nghiêm đem đường địa ngục nói đặc biệt cặn kẽ. Chúng ta thông thường nói lục đạo, nói ngũ thú, Lăng Nghiêm nói thất thú, nói vô cùng cặn kẽ. Mà thất thú đoạn kinh văn này nói về địa ngục gần như chiếm một nửa. Tại vì sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta tội nghiệp địa ngục nhất định không được làm. Bởi vì đọa vào địa ngục, một ngày ở trong địa ngục, có cái cách nói đó có rất nhiều loại. Chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất. Hơn 2700 năm nhân gian chúng ta là một ngày của địa ngục. Trung Quốc chúng ta ở trên thế giới này mệnh danh là nước văn minh cổ, có lịch sử 5000 năm, ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Mà thọ mạng của địa ngục, người đoạn mạng là một vạn tuổi, người mạng dài là vạn vạn tuổi. Khủng khiếp, thật khủng khiếp. vô cùng đáng sợ. Cho nên ác nghiệp, chúng ta biết cái sự thật này nên không dám làm, nhất định không được làm. Đây là đem ba chướng nói ra rồi. Tuy đại phú đại quý, thậm chí sanh thiên, chung quy không thể tránh khỏi một chữ khổ. Tôi nghĩ câu nói này mỗi một vị đồng tu đều có sự thể nghiệm tương đối sâu sắc. Chúng ta sống ở trong cái xã hội này, có người nào không khổ đâu. Xã hội hiện đại, xã hội khoa học kỹ thuật cao, sinh tồn trong thế gian này phải dốc sức, phải cạnh tranh. Cái tranh này khổ biết bao. Nếu như bạn không tranh, không đi cạnh tranh, bạn sẽ không có đời sống. Cho nên mọi người vì cuộc sống, vì của cải mà dốc sức ở đó cạnh tranh. Hầu hết mọi người đều cho rằng cái quan điểm này là chính xác, là đúng. Có người nào không ở đây dốc sức tranh đâu. Kỳ thực cái quan niệm này là sai lầm. Bất kể bạn tranh như thế nào, cái mà bạn tranh được đều là cái đã định trước ở trong số mạng của bạn, là trong số mạng có. Vừa rồi mới nói chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Bạn dốc sức tranh có lẽ đến sớm một chút, bạn không tranh nó vẫn cứ đến, có thể đến chậm một chút, chung quy là phải đến. Cho nên bạn dốc sức đi tranh vẫn là cái mà trong số mạng bạn có. Bạn việc gì phải khổ vậy chứ? Quan niệm sai lầm, an phận thủ thường, đoạn ác tu thiện, thật thà sống qua ngày. Không có chuyện không thể sống được. Biết được cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này, mặc dù sống ở trong cái thời đại hiện đại này mà cuộc sống vẫn sống rất tự tại. Lý không thể không rõ. Quan niệm sai lầm đem đến cho bạn điều gì vậy? Đem khổ đến cho bạn. Cái cạnh tranh này là khổ, không có quan hệ gì quá lớn với cái quả báo mà bạn có được. Mê hoặc tạo nghiệp là khổ. Phàm phu bất tri thử tam, giai thị hư vọng, tướng tưởng chấp mê bất ngộ, chướng kỳ kiến đạo, tu đạo chứng đạo, cố vì chi chướng giả. Đây là đem ba chướng. Chướng là nói ra như thế nào vậy? Phàm phu không biết chân tướng của ba cái sự việc này, không biết đạo lý của ba cái sự việc này. Đó là tình trạng gì vậy? Hư vọng tướng tưởng. Hư vọng tướng tưởng là lời Thế Tôn nói ở trên Kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh văn của bổn kinh tuy không phải mấy cái chữ này, nhưng mà ý nghĩa như nhau. Phật ở trên kinh này nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, đều là cái ý nghĩa này. Cái khó của phàm phu là khó ở chấp mê, không ngộ. Họ không khai ngộ, chấp trước mê tình của họ. Họ luôn cho rằng cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của họ là đúng, là chính xác, chứ đâu biết được là hoàn toàn sai rồi. Như vậy là chướng ngại họ thấy đạo. Sao gọi là chướng ngại thấy đạo gì? Mặc dù gặp được Phật Pháp mà nghe không hiểu, không nghe vào được. Đây là nghiệp chướng, không thể thấy đạo. Có một số người Phật Pháp hiểu rõ rồi, muốn tu, mà công việc quá bận, không có thời gian để tu hành, chướng ngại họ tu đạo. Có một số người quả thật là họ đang thực tu, tương lai không thể chứng quả, chướng ngại họ chứng quả. Điều này cũng rất thường thấy. Có rất nhiều người học Phật không thể tiếp nhận pháp môn niệm Phật. Họ đi tham thiền, họ đi tu định, họ đi trì chú, họ hằng ngày tu thần thông cảm ứng, họ làm những việc này, không chịu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là chướng ngại của họ chứng đạo, vô cùng đáng tiếc. Cho nên gọi là chướng. Ý nghĩa của chướng cũng nói ra rồi. Học Phật tông chỉ duy nhất là ở trừ chướng. Đây là điểm mà chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Học Phật, học Phật là để làm gì? Trừ chướng mà thôi. Tất cả Phật Pháp, một lời để bao trùm là trừ ba chướng mà thôi. Bất luận là Đại Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo Mật Giáo, không những là tất cả Pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm, thậm chí là Pháp mà mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát nói cho chúng sanh trong Pháp giới, đều là vì cái sự việc này, giúp chúng sanh trừ chướng mà thôi. Chướng làm sao để trừ? Trong kinh này rất diệu. Trên kinh này vì chúng ta ưng vô sở trụ liền trừ hết ngay. Ý nghĩa của ưng vô sở trụ chính là không chấp trước. Nói rõ ràng hơn một chút chính là buông xả. Nhìn thấu là trí huệ, quán huệ. Buông xả là tu hành. Trong kinh này thường hay nhắc đến quán hành. Quán là gì vậy? Nhìn thấu. Ưng vô sở trụ là nhìn thấu. Nhi sanh kỳ tâm là tu hành. Sinh tâm chính là vô trụ. Vô trụ chính là sanh tâm. Không dính hai bên, không lìa hai bên. Đúng như cái gọi là Đại Thừa Trung Đạo. Cái trừ chướng này hiệu quả thù thắng nhất, cũng nhanh chóng nhất. Bát Nhã, đặc biệt là Kim Cang Bát Nhã, từ đầu đến cuối chính là vì chúng ta nói cái sự việc này. Thử tiết kinh văn thì minh nghiệp lực bất khả tư nghị. Thọ trì đọc tụng thử kinh, vì nhất thiết thế gian thiền nhân Atula sở ứng cúng dường. Đây là phải được như vậy. Giống dĩ là phải được như vậy. Nhưng mà hiện nay người này họ được quả báo hoàn toàn ngược lại. Kim dĩ túc nghiệp cố. Người này là nghiệp chướng trong đời quá khứ, nghiệp chướng rất nặng. Đọc kinh không những không nhận được sự cúng dường của thiên nhân Atula, mà còn bị khinh chê. Nghiệp lực rất nặng. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng được một ít. Đây là nghiệp lực rất nặng, rất nặng. Không phải nghiệp lực thông thường. Khởi hoặc vi tạo nghiệp chiêu khổ chi căn, hoặc là mê hoặc. Cái sự việc này là việc lớn, là một việc lớn rất nghiêm trọng. Chúng ta làm sao biết mình mê hoặc? Khởi hoặc chính là mê hoặc. Bộ Kinh Kim Cang, nếu như chúng ta từ đầu đọc được chỗ này, thì cái vấn đề này có lẽ tự mình có thể trả lời được. Khởi tâm động niệm chính là mê hoặc. Bạn khởi một niệm tâm ác là mê hoặc. Bạn khởi một niệm tâm thiện cũng là mê hoặc. Nhưng mà chúng ta có cách gì làm được không khởi tâm, không động niệm hay không? Điều này không làm được. Từ đó cho thấy chúng ta từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi đều ở trong mê hoặc. Chúng ta đối với người, với việc, với vật luôn có một cái cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi. Tôi nghĩ phải làm như thế nào, đây đều là mê hoặc. Vậy là mọi người hiểu rõ họ mê ở chỗ nào vậy? Ngã liền mê ngay. Mê là phàm phu, không mê là Bồ Tát. Tiêu chuẩn ở trên kinh này rõ ràng, nói rất rõ ràng. Nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải Bồ Tát. Cái kiến đó chính là ý niệm. Bạn còn có loại kiến giả này, còn cái ý niệm này, khởi tâm động niệm, cách nghĩ của tôi như thế nào, cách nhìn của tôi ra làm sao, là bạn đã khởi mê hoặc rồi. Còn có cách nghĩ, cách nhìn gì chứ? Cái này chính là tạo nghiệp chiêu khổ. Chiêu khổ là thọ báo. Tại vì sao đi tạo nghiệp? Tại vì sao bị thọ quả báo? Đều là vì mê hoặc. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ở trong 49 năm giảng Bát Nhã đã dùng 22 năm, gần như chiếm hết một nửa thời gian giảng kinh thuyết pháp của cả đời Ngài. Từ đó cho thấy Bát Nhã quan trọng. Bát Nhã là trung tâm ở trong toàn bộ Phật Pháp. Vì sao vậy? Chỉ có Bát Nhã là có thể đoạn hoặc. Đây chân thật là tu từ căn bản. Chúng ta giải quyết vấn đề là giải quyết từ trên căn bản. Trước tiên bạn phải nhận thức rõ ràng, khởi tâm động niệm chính là vô minh. Khởi tâm động niệm chính là đang tạo nghiệp. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, không khởi tâm, không động niệm có được không? Có gì là không được? Bạn cho rằng không được là bởi vì bạn xưa nay đều chưa có làm bao giờ. Bạn cho rằng không được. Nếu bạn thật sự đi làm, không khởi tâm, không động niệm, không tệ, rất tốt. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Sự việc đến, đến thì lập tức làm, lập tức ứng phó ngay, không cần qua suy nghĩ. Các bạn làm việc muốn suy nghĩ đến mấy ngày là khởi vọng tưởng mê hoặc. Người có trí huệ Bát Nhã không cần nghĩ, sự việc đến lập tức làm ngay. Hơn nữa họ làm vô cùng thỏa đáng, làm đến mức vừa đúng tốt, một chút lỗi lầm cũng không có. Họ dựa cái gì? Dựa vào trí huệ. Trí huệ là chiếu, giống như tấm gương vậy, khi hiện tiền nó soi rất rõ ràng, rất minh bạch, không có suy nghĩ. Vừa suy nghĩ liền hỏng ngay. Bạn đừng ngại, hãy thử xem, thử học xem. Sự việc gì cũng không cần dùng suy nghĩ. Bình thường không có việc, cứ thành thật niệm Phật. Niệm Phật là tu tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh để đối nhân xử thế tiếp vật. Dùng tâm thanh tịnh để sống, bạn sẽ rất vui vẻ. Chúng ta thường hay nói ở trong các buổi giảng, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì sẽ không bị bệnh, không bị già yếu. Mỗi người các bạn đều sợ già. Có thể không già không? Có thể. Tâm thanh tịnh là không già. Suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung sẽ già rất nhanh. Đây là sự thật. Bạn có thể thí nghiệm sẽ thấy. Bạn thấy người bình thường trong lúc làm việc, trong lúc làm việc họ mỗi ngày suy nghĩ, nó có phạm vi, luôn nghĩ đến công việc của họ, họ bị già yếu. Họ dần dần bị già yếu. Già yếu không già rất nhanh. Đến khi họ về hưu rồi, không có việc để làm. Không có việc để làm, họ nghĩ ngợi lung tung. Cái suy nghĩ đó của họ không có phạm vi, nghĩ lung tung. Vì thế họ bị lão hóa đặc biệt nhanh. Bạn thấy người nghỉ hưu một năm là giống như 10 năm không gặp mặt vậy. Già nhanh đến như vậy. Từ đó cho thấy lời Phật nói không có sai. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Người niệm Phật chúng ta hàng ngày nghĩ Phật, Phật không già. Bạn xem có gì Phật nào có râu đâu? Phật đều không có râu. Phật cũng không có đầu tóc bạc. Hàng ngày nghĩ Phật, bạn sao có thể già được chứ? Tướng mạo thân thể của bạn là giống như Phật vậy. Nghĩ Phật tốt, nghĩ Bồ Tát tốt, càng nghĩ cơ thể càng khỏe, càng nghĩ càng trẻ, càng nghĩ tướng mạo càng viên mãn. Pháp từ tâm tưởng sanh. Phật nói với chúng ta như vậy. Kỳ thực người xem tướng đoán mạng thế gian cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Đây là câu mà Thông thường người xem tướng đoán mạng, họ cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Tâm trẻ trung thì cái thân đó sẽ không già. Cái đạo lý đó là như vậy. Điều này có đạo lý, bạn càng nghĩ không sai là như vậy. Chỉ cần mọi người rõ lý, chăm chỉ mà tu học thì quả báo thù thắng, quả báo viên mãn đều có thể đạt được. Cho nên khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng là gốc rễ của tạo nghiệp thọ báo. Hoặc diệt tắc nghiệp khổ tùy chi như diệt. Người học Đại Thừa chân chánh, người thật sự thượng căn lợi trí, họ tu hành, họ không sửa đổi từ trên báo, họ cũng không sửa đổi ở trên nghiệp, họ sửa đổi từ trên hoặc. Đây là người thông minh nhất. Sửa đổi trên hoặc là sửa đổi từ trên khởi tâm động niệm. Vì sao chúng ta mới biết Tịnh Tông, cái pháp môn này là bất khả tư nghị? Tịnh Tông sửa đổi từ đâu vậy? Trên hoặc. Từ chỗ khởi tâm động niệm, Ngài dạy chúng ta tịnh niệm tương kế. Tịnh là thanh tịnh, không có một cái tạp niệm. Chuyên niệm Di Đà. Di Đà là đức hiệu của tự tánh, là thanh tịnh hàng đầu trong tất cả pháp thanh tịnh. Không có gì thanh tịnh hơn cái này.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.